Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Luôn hy vọng. Bài 7, tổng kết. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc loạt bài học Luôn hy vọng cùng với nhau. Vào cuối những bài học trước, chúng ta luôn có một câu kết thúc, đó là chúng ta luôn có hy vọng. Không phải đây là điều đáng để trân trọng sao quý vị? Vì tới hôm nay, trách nhiệm của tôi là kết thúc loạt bài học này hôm nay. Tôi và quý vị là những con người luôn hy vọng và chúng ta không thể nào ngưng làm việc này được. Không thể được vì cớ chúng ta là những người luôn hy vọng. Chúng ta được Đức Chúa Trời tạo nên để hy vọng và tôi muốn chỉ cho quý vị vài suy nghĩ của tôi. Suốt tuần vừa qua khi tôi học về chủ đề hy vọng, chỉ vài điều nói về việc hy vọng nơi Đức Chúa Trời là như thế nào. Một trong những người mà tôi rất thích và trân trọng đó là một người đàn ông tên là Greg Boyle. Có lẽ quý vị chưa từng nghe đến tên của ông, nhưng tôi đã từng đọc một quyển sách do chính ông viết có tựa đề là Những vết xăm trên tấm lòng. Và đó quả là một quyển sách rất tuyệt vời. Một lần nọ, ông được phỏng vấn với câu hỏi làm thế nào ông đã thoát khỏi cuộc đời của một gangster. Ông chỉ trả lời rằng, những người mà quý vị gọi là gangster đó, họ rất cần hy vọng. Họ đang ở nơi mà họ không nên ở chỉ vì họ không có điều gì để trông cậy vào. Nên họ bắt đầu tự khám phá bản thân mình và tự tin với những điều đó. Trong quyển sách của ông, Những vết xăm trên tấm lòng, nó còn hơn một quyển sách lịch sử về chức vụ và cuộc đời của ông. Nhưng quyển sách là một lời tuyên bố về sự hy vọng phải được đặt ở đâu. Và theo như tôi nhớ, trong loạt bài học này chúng ta biết, Kinh Thánh dạy rằng nếu chúng ta trông cậy vào điều nào khác hơn là Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ chỉ nhận lấy sự thất vọng mà thôi. Tôi biết đây là một tư tưởng rất hẹp hòi và tôi biết nó như thế nào. Có lẽ quý vị đang mỉa mai tôi rằng, ông tin như thế sao? Thưa quý vị, hãy lắng nghe điều này. Tôi đã sống trên hành tinh này đủ lâu. Tôi đã từng làm những điều rất ngu ngốc. Tôi có thể cho quý vị biết với một sự chắc chắn rằng nếu quý vị trông cậy vào điều nào khác hơn là đấng toàn năng của chúng ta, điều đó sẽ khiến quý vị thất vọng. Và đây là điều tôi muốn những ai đang dõi theo loạt bài học này là hãy đặt sự trông cậy của quý vị nơi Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh ngày hôm nay và cũng là câu Kinh Thánh cuối cùng của loạt bài học này đó là ở trong Roma đoạn 15 câu 13 có chép rằng: Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Nhưng làm thế nào chứ? Đó là nhờ quyền phép Đức Thánh Linh. Hy vọng không phải là thứ quý vị có thể tự kiếm được. Chúng ta hết thảy đều cần đến một thế lực nào đó có thể can thiệp vào đời sống của chúng ta, nhưng tự chúng ta không thể nào có được sự trông cậy đời đời. Vì thế, bởi lòng nhân từ của Ngài, Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài. Đó cũng là lý do Kinh Thánh liên tục nói với chúng ta là hãy đầy dẫy. Hãy đầy dẫy và tiếp tục đầy dẫy Đức Thánh Linh của Ngài, hầu cho quý vị có thể kinh nghiệm một sự vui mừng và bình an siêu nhiên trong một thế giới hỗn độn này. Tác giả Thi Thiên nói rằng, hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta, hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Điều đó không đúng sao? Sự vật lộn khó khăn nhất trong đời sống của loài người không phải là làm thế nào để giữ lấy những thứ đứng thứ nhì ở đúng vị trí của nó sao? Tôi đã dành cả đời mình vật lộn với những thứ tốt đẹp, cho phép chúng trở thành những thứ xếp hàng đầu, chỉ để nhận ra rằng chúng cũng gây thất vọng như những thứ trước đó mà thôi. Chúng không có gì xấu xa cả, chúng đều cần được đặt ở những chỗ an toàn, nhưng tôi phải liên tục đặt sự trông cậy của mình nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Thi Thiên đoạn 130 câu 7, đó là nền tảng trải dài từ lúc ban đầu cho đến cuối cùng xuyên suốt cả Kinh Thánh. Chỉ Ngài mới là vần đá của quý vị, sự cứu rỗi của quý vị, đồn lũy của quý vị, là nơi quý vị không hề rúng động. Sự vinh quang và toàn thắng chỉ duy nơi Đức Chúa Trời. Tôi không biết quý vị là ai, tôi không biết quý vị đã từng lớn lên trong một gia đình khá giả hay không, nhưng với vài thời điểm trong cuộc đời, quý vị sẽ phải đối diện với những ngọn núi rất to và chúng sẽ xuất hiện với rất nhiều hình thức. Tôi đã từng nói chuyện với một người kia, anh ta có một sự nghiệp rất thành công, rất tuyệt vời và rất lâu dài. Nhưng chỉ trong vòng 4 năm sau đó, anh ta hoàn toàn mất trắng mọi thứ. Đột nhiên mọi thứ xảy ra như thế, họ chẳng làm gì cả. Những người đang đối diện với những nan đề như bệnh tật trên thân thể, xung đột trong các mối quan hệ, những vấn đề về tâm lý, tâm linh, và quý vị có thể liệt kê ra nhiều hơn thế nữa. Nhưng điều chắc chắn là quý vị sẽ phải đối diện với những ngọn núi đó, và quý vị sẽ thực hiện một trong hai quyết định sau. Quý vị sẽ cảm thấy thất vọng đối với phần nào đó của ngọn núi và leo xuống một cái hố, hay quý vị sẽ trông cậy nơi Đức Chúa Trời và tiếp tục chinh phục ngọn núi đó. Có rất nhiều điều chúng ta có thể học biết trong phạm trù về sự hy vọng. Mọi người cũng có thể học được điều đó từ cuộc đời của chúng ta. Họ chia sẻ về một tinh thần không khuất phục. Họ rút kinh nghiệm từ những con người đã từng ngồi tù trong chiến tranh, những con tin. Đối diện với những căn bệnh và những cái chết không thể tưởng tượng được. Điều họ nhanh chóng nhận thấy đó là con người quá dễ dàng bị đánh bại cách tức thời khi họ đối diện với những nan đề trong cuộc đời mình. Họ nhanh chóng đánh mất sự hy vọng. Họ chỉ là thiểu số. Đâu đó vẫn có những con người đối diện với những ngọn núi, nhưng họ đối diện với một ý thức quyết tâm dữ dội nói rằng: tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Và họ thử phương án này, nếu không hiệu quả, họ thử phương án khác. Nếu không hiệu quả nữa, họ lại thử cách khác. Nhưng bỏ cuộc đơn giản không phải là một sự lựa chọn. Tại sao có nhiều người khi đối diện với những ngọn núi khổng lồ lại nhanh chóng bị đánh bại đến như vậy? Họ nhanh chóng tự đắp lên mặt mình cái khăn thất bại, trong khi những người khác khi gặp thử thách, họ lại mạnh mẽ hơn. Có những nền tảng cốt lõi chắc chắn được bộc lộ qua các nhân vật trong Kinh Thánh. Tiện thể tôi muốn cho quý vị biết rằng chúng ta là những con người không được nhắc đến trong Kinh Thánh, là những con người đang vật lộn với cuộc đời này và học để biết làm thế nào để đặt sự trông cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Cũng có một tinh thần không dễ bỏ cuộc như vậy. Sự hy vọng hay trông cậy không nằm ở bên kia cánh cửa bao giờ. Nó không như thế: ồ, tôi không có hy vọng ở đây, rồi mở cửa bước sang một nơi khác. Rồi ồ, tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Ở đây tôi có đủ mọi thứ để hy vọng. Không, thưa quý vị. Nhưng hy vọng hay sự trông cậy là một phương cách. Nó là một bước chân. Nó là chân trái, nó là chân phải. Nó là cả hai chân. Nó là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút, bởi vì con người nghĩ rằng nếu mình cầu nguyện thật chăm chỉ và cầu xin những thứ thật vĩ đại thì sẽ có điều gì đó đến với mình. Xin thưa, chẳng có điều gì đến với quý vị đâu. Quý vị phải thực hiện từng bước, tranh đấu và vật lộn để tìm ra cách nào để sống một đời sống có hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi muốn xin vài phút của quý vị để chia sẻ và nhận xét về những gì chúng ta đã học trong loạt bài học về cách làm thế nào để trở thành một người biết đặt sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta đến với bài học cuối cùng ngày hôm nay, tôi muốn nói vài lời để khích lệ quý vị. Đó là Đức Chúa Trời đã tạo nên quý vị một cách kinh ngạc, kỳ diệu và rất đổi phức tạp. Qua rất nhiều năm, tôi có được vinh dự gặp gỡ rất nhiều cuộc đời, những đời sống mà tôi không thể nào can thiệp vào. Quý vị sẽ thấy đó là những gì rất thực. Rất nhiều lần tôi đã thấy có những con người đã trải qua những đau khổ vì sự mất cân bằng. Một hóa chất làm mất cân bằng đã ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái của họ trong đời sống. Họ đã tự hành hạ chính mình. Có rất nhiều hội thánh đang xảy ra những điều này. Họ hành hạ những con người đó vì có sự thiếu thuộc linh trong tính cách của họ. Và nan đề to lớn nhất đó là về mặt sinh vật học. Thật rất khó để tách rời những vấn đề thuộc linh và cảm xúc tự nhiên của thuộc thể. Quý vị có thể làm điều này trong lớp học với một cái bảng. Vẽ lên đó một bên là thân thể của quý vị, một bên là phần thuộc linh của quý vị. Nhưng điều không thể hiệu quả trong đời sống thực của chúng ta. Nó chỉ giả vờ tách rời trên tấm bảng trong lớp học của quý vị mà thôi. Chúng ta là một thể thống nhất, một tạo vật rất phức tạp. Những điều đó hình thành nên chúng ta. Cả hai không thể nào tách rời được. Nếu như quý vị đang đeo đuổi Đức Chúa Trời, tìm kiếm phương cách tốt nhất có thể để đặt sự trông cậy của quý vị nơi Ngài, nhưng song song đó quý vị cứ chạy ùa vào đám mây chán nản và không thể thoát ra khỏi nó, hay đâu đó trong quý vị đánh mất năng lượng và sự vui mừng, rồi quý vị không thể vực dậy nổi nữa. Điều thuộc linh duy nhất quý vị có thể làm hoặc là đi kiểm tra sức khỏe với bác sĩ hay với một bác sĩ chuyên khoa cơ đốc nào đó, là người có thể nói rõ những vấn đề trong đời sống của quý vị. Những con người luôn hy vọng nơi Đức Chúa Trời sẽ không chối bỏ lẽ thật mà tôi đã chia sẻ với quý vị vừa rồi đâu. Đó là những gì tôi muốn làm rõ để quý vị thấy một người luôn hy vọng sẽ như thế nào. Quý vị hiểu chứ? Những con người luôn trông cậy nơi Đức Chúa Trời, họ là những người chịu trách nhiệm cho sự hy vọng của họ. Có thể quý vị nói tôi không hiểu điều gì đang xảy ra với cuộc đời của quý vị. Quý vị cho rằng tôi không hiểu quá khứ của quý vị. Quý vị nói rằng tôi không hiểu điều gì đang xảy ra trong công việc và mọi thứ khác trong cuộc đời của quý vị. Hay quý vị nói tôi không thể hiểu người chồng hay vợ mà quý vị đang sống chung như thế nào đâu. Quý vị nói rất đúng. Tôi không biết, bởi vì chẳng ai biết được tất cả những thất vọng trong lòng của người khác. Nhưng tôi biết những con người đang tranh chiến với những thói quen trong đời sống của họ. Họ hy vọng nơi Đức Chúa Trời, luôn sống một đời sống tốt hơn những người luôn sầu não và khiến những điều tương tự như thế trở thành thói quen trong đời sống của họ. Quý vị phải chọn một trong hai lựa chọn đó. Có lẽ quý vị bắt tay với một người mà quý vị không bao giờ muốn, hay quý vị đang sở hữu một loại gen rất tệ hại, một loại gen cấu kỉnh chăng? Rồi quý vị phải tranh chiến với chúng suốt cả đời, bởi vì quý vị phải chịu trách nhiệm đối với sự trông cậy cho riêng mình, không phải cho cha mẹ, anh chị em hay người bạn đời của quý vị, cũng không phải cho ông chủ và hội thánh của mình. Bởi vì quý vị phải kiên quyết với quyết định này. Đó là một lựa chọn. Quý vị phải dừng việc chờ đợi một nguồn lực nào đó, cảm xúc nào đó, một điều gì đó, hoàn cảnh, công việc hay ai đó xuất hiện và giải cứu quý vị ngay bây giờ. Quý vị có hai lựa chọn khi phải đối diện với những ngọn núi to lớn đó. Hãy lựa chọn hoặc là sống trông cậy nơi Đức Chúa Trời, hoặc là sầu não. Quý vị hoặc tin cậy Đức Chúa Trời có thể giải quyết mọi sự hoặc là mọi thứ đều vô vọng. Thực tế cho thấy tất cả chúng ta, ngay cả tôi và quý vị, đều đang xử lý những vấn đề ngoài sức kiểm soát của chúng ta. Nhưng hãy nghe thật kỹ điều này. Đây là lý do vì sao sự trông cậy của cơ đốc nhân bắt đầu và cũng là vũ khí chống cự tốt nhất mà thế giới này có thể cho chúng ta. Đó là sự tích cực. Hãy trở nên lạc quan một chút. Điều này đối với quý vị như thế nào? Khi quý vị đứng bên cạnh một cái quan tài, sự lạc quan không chỉ là cái neo để quý vị bám vào. Hãy tích cực hơn một chút. Không chỉ đơn thuần là cố gắng vượt qua ngày hôm đó. Quả thật quý vị không thể nói như vậy trong gia đình đã nuôi dưỡng quý vị, đối với môi trường quý vị đã lớn lên. Nhưng đây là điều tôi biết rất rõ. Quý vị được Đức Chúa Trời của sự trông cậy dựng nên theo ảnh tượng của Ngài. Và một phần của điều đó có nghĩa là quý vị có quyền lựa chọn như một tác nhân tự do, sống với sự trông cậy hay sầu não. Mỗi khi quý vị đối diện với những ngọn núi nan đề đó, nó khiến quý vị muốn bỏ cuộc. Phải không? Tôi đang muốn nói với những thanh niên, những người còn đi học, một khi quý vị chọn bỏ cuộc, nó sẽ khiến linh hồn của quý vị đột nhiên yếu dần. Quý vị sẽ đối diện với những ngọn núi nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa, cho đến khi cuộc đời của quý vị chỉ còn là sự chán nản, rồi quý vị gục ngã. Có một loại đức tin gọi là đức tin không bỏ cuộc. Nó sẵn dành cho hết thảy chúng ta, là những người đang đặt sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Chắc chắn tôi không biết quý vị đang đối diện với điều gì, nhưng tôi biết rất rõ rằng quý vị là những tạo vật được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, là nguồn hy vọng. Ngài sẵn vùa giúp mỗi một người chúng ta. Thói quen sống trong sự tự do là một phương cách tuyệt vời hơn là sống trong sự sầu não và chán nản. Hãy đặt sự trông cậy của quý vị nơi Đức Chúa Trời. Những con người trông cậy nơi Đức Chúa Trời luôn chấp nhận sự thật. Đó là thất bại đóng vai trò rất cần thiết trong quá trình học biết hy vọng. Một lớp học nghề làm đồ gốm được chia thành hai nhóm. Họ biết mình được sắp xếp theo thứ bậc. Một nhóm được cho biết họ sẽ được xếp loại theo như số lượng sản phẩm làm ra. Nhóm còn lại được cho biết rằng họ sẽ được xếp loại theo như chất lượng sản phẩm làm ra. Mỗi một sinh viên chỉ được làm ra một loại đồ gốm mà thôi. Nên đó phải là cái họ chắc chắn nhất. Nó phải là cái tốt nhất. Nó phải là thứ hoàn hảo nhất. Đến lúc thẩm định, họ khám phá ra rằng sản phẩm đạt tiêu chuẩn nhất không thuộc về nhóm chất lượng, mà thuộc về nhóm có số lượng làm ra nhiều nhất. Dù trước đó họ không hề dự tính như vậy, bởi vì tất cả những gì họ đã làm là miệt mài làm hết cái này đến cái khác. Rồi họ rút tỉa kinh nghiệm từ cái này đến cái khác. Còn điều thứ hai họ khám phá ra, đó là sản phẩm xấu và tệ nhất thuộc về nhóm làm theo chất lượng. Bởi vì họ bị vướng mắc ở đâu đó, nỗi sợ hãi vây hãm lấy tấm lòng của họ, cảm giác mỗi một cái phải hoàn hảo đã ngăn trở họ. Chỉ có những người thử hết lần này đến lần khác, thất bại hết lần này đến lần khác, mới là những người cho ra đời những sản phẩm tuyệt vời nhất cho cuộc sống. Điều này rất thực tế ở bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Quý vị có thể nghĩ ra được mà phải không? Học biết những kỹ năng mới, tìm cách làm thế nào để cư xử mềm mại, làm thế nào để bày tỏ cách hiệu quả, làm thế nào để đối diện với, làm thế nào để có một công việc mới. Tôi không biết nó là gì, nhưng trước tiên, quý vị sẽ thực hiện mọi công việc rất tệ, nhưng sau đó quý vị lại tiếp tục cố gắng và học hỏi. Trong ngôn đoạn 24 nói rằng, vì người công bình giàu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy,
còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Kinh Thánh không nói rằng người công bình sẽ không bao giờ thất bại, nhưng ngược lại Kinh Thánh cho biết rằng họ giàu sa ngã hết lần này đến lần khác, họ vẫn đứng dậy hết lần này đến lần khác bởi vì họ có một sự hy vọng. Sự khác biệt giữa người công bình và kẻ ác đó là không phải không bao giờ thất bại, chỉ là khi họ sa ngã, họ nhìn sự thất bại của mình qua sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mà họ đang thờ phượng. Những con người trông cậy nơi Đức Chúa Trời thường tra xét lại sự trông cậy của họ. Vì họ là những người trông cậy nơi Đức Chúa Trời thì không có nghĩa là họ lỡ rơi vào sự phủ nhận hay một sự cứng lòng dại dột nào đó. Tôi đang nghĩ rằng nếu quý vị vẫn còn sở hữu một cái máy đánh chữ cổ xưa cho sự hy vọng, khi chuẩn bị xuống hàng, quý vị cần phải kiểm tra lại. Nếu quý vị nhận được cuộc gọi triệu tập từ Liên đoàn Thể thao Olympic Thế giới và quý vị hy vọng rằng mình sẽ được bơi đối chọi với một vận động viên vô địch 5 lần, giành giải nhất thế giới trong vòng vài phút nữa, thì quý vị rất cần phải kiểm tra lại hy vọng của mình như thế nào. Có những thời điểm quý vị cần phải tra xét lại sự trông cậy của mình, và những người đang đặt lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời cần phải làm điều này một cách thực tế hơn. Tôi đã từng có được giây phút cảm thông với một đôi vợ chồng trẻ mong mỏi có được đứa con. Quý vị đã từng mong mỏi một điều gì đó như họ chưa? Thật không thể tin được cảm giác đau đớn như thế nào. Họ là những người rất dễ mến và rất mong mỏi có một đứa con. Nhiều năm trôi qua, họ đã thử mọi cách theo y học với cả tấm lòng của họ trước khi đến với lời của Chúa. Họ đến tìm tôi. Tôi đã ngồi lại với họ rất nhiều lần và chẳng một câu nào khác hơn là tôi xin lỗi, rồi ôm lấy họ và cầu nguyện với họ. Nhưng một lần nọ họ đến, người vợ bắt đầu chia sẻ, cô ấy nói với tôi rằng chúng tôi đã hy vọng sẽ có một đứa con gần một thế kỷ rồi. Cô nói tiếp rằng tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi cảm thấy Đức Chúa Trời muốn chúng tôi thôi hy vọng sẽ có một đứa con. Nó đã đến và đó là điều kinh khủng nhất mà chúng tôi đã làm. Quả thật trong phút chốc, tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của cả thiên đàng quét qua văn phòng làm việc của tôi khi cô ấy nói rằng nhưng chúng tôi đang bám víu vào một sự trông cậy sâu sắc hơn thế nữa. Cô ấy nói rằng họ hy vọng nơi Đức Chúa Trời là đấng có những điều tốt lành cho họ và rằng họ có thể và sẽ tiếp tục tin cậy Ngài. Thậm chí ngay bây giờ họ không hiểu mọi thứ đi nữa. Họ vẫn nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sống. Không phải người phụ nữ này đã đưa ra một lời gợi ý nào đó đâu, nhưng đó là một lời tuyên bố về lẽ thật rất đanh thép. Chúng tôi sẽ tiếp tục sống. Cô ấy nói rằng họ sẽ được đầy dẫy bởi sự tốt lành, vui mừng và mục đích. Điều này không đúng sao khi việc tái điều chỉnh sự trông cậy phải luôn được bén rễ sâu hơn hết mọi thứ ư? Bởi vì hễ ai trông cậy nơi Đức Chúa Trời, họ thực sự có một nỗi đau buồn rất sâu lắng trong lòng họ. Nhưng điều họ không làm đó là không để nó trở thành thói quen. Sự ích kỷ không thể bỏ được. Những con người trông cậy nơi Đức Chúa Trời, họ phải thực sự giỏi trong việc tiếp xúc với những con người chuyên triệt tiêu sự hy vọng. Đó là những người hay tiêu cực. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, như quý vị cũng biết, đó là một chương nói về đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Sứ đồ Phao-lô đã viết, tình yêu thương là điều quan trọng hơn tất cả. Ông đã đưa ra những lời tuyên bố rất khác nhau giữa những điều rất tuyệt vời về ba giá trị này. Ông viết và nói rằng, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, cùng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự hay biết. Và sau đó ông viết tiếp và nói tiếp rằng, lại bỏ thân thể mình để chịu đốt. Hầu hết các nhà thần học đều tin rằng điều Phao-lô đang nói đến ở đây là ân tứ tử vị đạo. Về một câu hỏi cho quý vị, đã bao lần quý vị được thực hành ân tứ tử vị đạo này? Quý vị ít nhất phải trải qua một lần chứ, phải không? Với đức tin và sự màu nhiệm, chắc quý vị sẽ thực hiện những điều này nhiều hơn rồi. Nhưng riêng ân tứ tử vị đạo, quý vị chỉ có thể sử dụng đúng duy nhất một lần mà thôi. Điều thật thú vị đó là những người tôi đã gặp trong cuộc đời, họ tin rằng họ đang sở hữu ân tứ tử vị đạo này, và họ sẽ chia sẻ cho quý vị hết lần này đến lần khác. Khi quý vị gặp gỡ những người tin rằng họ có loại ân tứ này, thì quý vị phải canh giữ cẩn thận tấm lòng mình, bởi có những căn bệnh thuộc linh rất dễ lây lan, và đây là một trong những căn bệnh dễ gây chết người nhất. Đó là lý do vì sao sách Châm Ngôn có nói rằng khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Quý vị phải coi chừng những căn bệnh mà quý vị cho phép nó lây lan sang thân thể của mình. Bởi vì sự tiêu cực không giống như việc cảm thấy miệng bị chua vào buổi sáng hay buổi trưa thôi đâu, nhưng nó sẽ bất ngờ phủ lấy toàn bộ mọi thứ trong cuộc đời của quý vị. Môi-se dạy nhắc dân Israel, họ vừa được cứu thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Giờ đây họ lang thang trong đồng vắng. Họ uống nước từ vần đá phun ra, thức ăn rơi từ trên trời xuống. Họ đi giữa ban ngày với trụ mây và ban đêm với trụ lửa. Mọi thứ xung quanh họ như muốn nhắc nhở chính họ rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng họ. Ta ở cùng ngươi. Thật tuyệt vời phải không? Nhưng quý vị cũng biết câu chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào rồi đúng không? Họ đã có phản ứng gì? Chúng ta phải ăn mana hôm nay nữa sao? Lại là mana sao? Khắp nơi mọi thứ chẳng có gì khác ngoài mana sao? Sự tiêu cực bắt đầu xảy ra. Cuối cùng nó cũng lan đến Môi-se. Ông là lãnh đạo của họ. Công việc của ông là giữ cho nhuệ khí của họ luôn tăng cao. Nhưng ông lại bị lây chứng tiêu cực đó. Thế là ông tìm đến Đức Chúa Trời và kể lể những điều tiêu cực với Ngài. Sao Ngài lại chất gánh nặng của hết thảy dân sự này trên mình tôi? Tôi há có thọ thai dân này sao? Họ có sanh đẻ nó sao? Mà Ngài lại phán biểu tôi rằng hãy ẵm dân này trong lòng ngươi. Nếu Chúa đãi tôi như vậy và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi. Sự tiêu cực bắt đầu lan dần từ cá nhân, đến nhóm nhỏ, hội chúng, thương trường và bất cứ nơi đâu. Nếu quý vị là lãnh đạo, quý vị là những người duy nhất gánh chịu hết thảy mọi thứ. Quý vị là những người thường xuyên nghe thấy điều đó nhiều hơn bất kỳ ai, bởi vì khi nó lan đến đâu, những nơi đó đều bị hủy phá. Để tiếp xúc với những người tiêu cực, quý vị phải gìn giữ lòng mình. Môi-se ít ra cũng đã làm đúng. Ông tìm đến Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có thể thay đổi sự chua chát và tiêu cực trở nên tươi mới trong sự hy vọng. Khi quý vị có những người tiêu cực trong cuộc đời mình, quý vị phải làm đầy cái thùng nhiên liệu của quý vị với năng lượng. Đó là vì sao sự thờ phượng rất quan trọng, bởi vì trong sự thờ phượng chúng ta tiếp nhận một món quà. Quý vị biết rằng khi quý vị chỉ biết ngồi và đọc kinh thánh, quý vị không thể cảm thấy đủ sự thiêng liêng, thuộc linh, rồi bất chợt cứ như Đức Chúa Trời đến bên cạnh quý vị, thình lình kinh thánh trở nên rất hấp dẫn với quý vị. Một sự khác biệt mà quý vị có thể cảm nhận được, quý vị mở một đĩa nhạc lên và nghe. Chúng ta thường nhóm lại mỗi sáng Chủ nhật để cùng nhau nhận lãnh món quà này. Chúng ta luôn hát những bài thánh ca hay biệt thánh ca với những lời như sự nhân từ và ân điển của Ngài ban cho con mỗi ngày. Con có thể làm gì khác ngoài việc dâng lời cảm tạ Ngài. Ngài quả thật là Đức Chúa Trời của con. Một Đức Chúa Trời giàu ơn. Một Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương. Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ của con. Bởi vì quý vị không thể nào thờ phượng mà không có được sự đụng chạm hy vọng trong từng lời hát. Xin quý vị nghe thật kỹ điều này. Đức Chúa Trời muốn quý vị thờ phượng Ngài vì điều này có ích cho quý vị nữa đấy. Mọi bậc cha mẹ đều đòi hỏi sự vâng lời từ con cái của mình không phải cho chính quý vị mà là cho chúng, chính trong sự thờ phượng. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời liên tục mời gọi chúng ta quay trở lại với Ngài để nắm lấy sự trông cậy vào đấng toàn năng nhất. Quý vị có thể rất dễ dàng tự hủy hoại cuộc đời mình. Vì thế hãy canh giữ lòng mình và sự thờ phượng là một điều rất quan trọng.
Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm tạ Ngài vì sự trông cậy mà Ngài ban cho. Xin cho chúng con luôn biết đặt niềm tin nơi quyền năng Đức Thánh Linh, như trong Roma đoạn 15 câu 13. Giữa những khó khăn và thử thách, xin Ngài nâng đỡ chúng con, giúp chúng con không sa vào sự sầu não, mà hãy vững vàng trong niềm hy vọng. Khi chúng con đối diện với những ngọn núi nan đề trong cuộc sống, xin cho chúng con có sức mạnh để đứng vững, dù có lúc chúng con thất bại. Xin cho chúng con nhớ rằng Ngài vẫn hiện diện và ban cho chúng con sự hy vọng. Hãy giúp chúng con nhìn nhận những thất bại đó qua sự thờ phượng Ngài và ánh sáng của sự trông cậy nơi Ngài. Cảm ơn Ngài vì đã ở bên chúng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen.
Vực thẳm lớn bay nằm ngang Chúa với con, làm sao con với tới hay băng qua được tuyệt vọng giữa bê tắc và đêm tối bùa vây, nguyện khất xin Ngài đói thương lòng này. Rồi tình yêu của Chúa chiều thâu qua đêm trường, soi sáng trong tâm hồn lắm bi thương. Vì Ngài đã thỏa mãn trọn ơn cứu rỗi con, chính Giêsu
đơn đang trông cậy. Người nào hiểu hết nỗi tình yêu Chúa lớn lao, lòng ai có thể thâu ơn Thiên bố bờ. Ngài là đấng vinh cứu, lìa ngôi thánh hiến vinh, chiều gánh ngô nhục với bao tội tình. Kìa tại nơi thánh giá, Chúa thứ tha con rồi, vua của muôn vua chọn con cho Ngài. Từ giờ đến mãi mãi, đời con của Chúa đây, với Giê-xu đấng đang trông cậy. Hallelujah, nguyện chúc tôn Giê-xu cứu Chúa. Hallelujah, Ngài đã ban cho con đắng thắng, phá tan mọi xiềng buộc trên con, nhờ hồng ân thánh danh diệu kỳ Giê-xu Christ nơi con cậy trông. Điều mà Chúa phán hứa giờ đây đã xảy ra, Ngài phục sinh ân chứng chiến thắng ma quyền, và lời Chúa bao đam Ngài tuyên phán với con, ở trong Ngài được đắc thắng huy hoàng. Điều mà Chúa phán hứa giờ đây đã xảy ra, Ngài phục sinh ân chứng chiến thắng ma quyền, và lời Chúa bao đam Ngài tuyên phán với con, ở trong Ngài được đắc thắng huy hoàng. Chúa phục sinh Ngài khơi cai chi hoài. Hallelujah, nguyện chúc tôn Giê-xu cứu Chúa. Hallelujah, Ngài đã ban cho con đắng thắng, phá tan mọi xiềng buộc trên con, nhờ hồng ân thánh danh diệu kỳ Giê-xu Christ nơi con cậy trông. Hallelujah, nguyện chúc tôn Giê-xu cứu Chúa. Hallelujah, Ngài đã ban cho con đắng thắng, phá tan mọi xiềng buộc trên con, nhờ hồng ân thánh danh diệu kỳ Giê-xu Christ nơi con cậy trông. Giê-xu Christ nơi con cậy trông. Giê-xu Christ nơi con cậy trông.